This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prix Quang Hưng từ Dallas và tại Houston, Dương Phục. Kính chào quý thính giả khắp nơi, chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi, bên đó có bão tuyết không?
Nếu mà có bão tuyết là gửi qua cho anh một mớ, nhưng mà dù không có bão tuyết đi nữa, nhưng mà trời lạnh nóng rất là bất thường, và những cái cây cảnh thì nó hoa lá cành nở ra, cho nên là bay khắp nơi. Nếu mà đi tới Dallas, Fort Worth giờ này thì không biết là trời nóng hay trời lạnh, cũng khó mà đem theo áo quần, phải không Quang Hưng?
Đúng như vậy, mặc áo quần thì đã khó ở bên Dallas rồi. Chị Thu Nga, chị than sáng ngày hôm nay là chị bị đau lưng. Cái lý do đó là khi mà thời tiết nó ấm áp, chị khiêng những cái cây cảnh của chị ra. Thế rồi đó là buổi tối đó, trời nó lạnh, đông đá là chị phải khiêng vô. Đau lưng quá anh Dương Phục.
Khiêng ra rồi lại khiêng vô.
Cái mùa này, mùa đông kỳ vừa rồi đó là khiêng ra khiêng vô hoài mà cây cũng chết ngắt, mấy cây trồng ở ngoài. Sở dĩ đến nói đến bão tuyết ngày hôm nay thì quý thính giả là bởi vì bão tuyết bây giờ đương hành dữ dội ở tại vùng miền đông của nước Mỹ, đặc biệt là New York. Theo những cái tin mới nhất cho biết mà ngày hôm nay ở trên truyền hình cũng đương chiếu đó, là đến nỗi mà thị trưởng của New York đó, ông Blasio đã phải lên tiếng kêu gọi là dân chúng nên tránh cái việc lái xe không cần thiết ở ngoài đường, và để giúp cho cái đường xá chống trải cho cái việc cấp cứu cũng như dọn tuyết trên đường một cách dễ dàng hơn. Tuyết đổ xuống có thể là hơn một phút, cho thấy rằng là mùa đông vẫn còn hoành hành ở không như riêng gì ở New York đâu, mà nó lan ra rất là nhiều những cái thành phố cái cận, từ đêm hôm qua cho đến ngày hôm nay có thể đây là một cái trận bão tuyết lớn nhất trong mùa đông ở một số các thành phố, đặc biệt là tại New York, rồi Boston, Philadelphia cũng vậy, và kể cả Washington DC, cái số lượng tuyết rơi cũng rất là đáng kể. Mặc dù rằng là cái lễ hội hoa đào dự trù sẽ khởi sự từ ngày mai là ngày thứ tư, tuy nhiên cái giới chức mà tổ chức cái lễ hội hoa đào rất là nổi tiếng của nước Mỹ này, nó có tính cách toàn quốc, thì cho biết rằng chắc là không có cái gì trở ngại, bởi vì người ta vẫn tiến hành. Đây là một trong những cái lễ hội thường niên rất là quan trọng mà mang tính cách quốc tế nữa, là bởi vì có rất nhiều khách đến dồn vào thủ đô Hoa Thượng Đốn trong cái mùa này để xem lễ hội hoa anh đào. Đây là cái kỷ niệm mà một cái món quà tới 3.000 cây hoa anh đào được ông thị trưởng của Tokyo trao tặng cho thủ đô Hoa Thượng Đốn từ năm 1992, và từ đó đến nay cứ hàng năm có cái lễ hội hoa anh đào rất là lớn. Chị Thu Nga, anh Quang Hưng chuẩn bị đi lên DC xem lễ hội anh đào đi.
Đúng rồi, và ngày hôm nay đã nhìn cái tựa đề của cái việc mà lễ hoa anh đào này mất hồn luôn. Đến hẹn lại lên. Lần đầu tiên khi mà Thu Nga nghe cái câu này, không hiểu nó là cái gì. Quý vị có nghe là cái câu kỳ cục không? Có một cái phim gì đó ở bên Việt Nam sau này có câu là cái tựa đề là đến hẹn lại lên. Suy nghĩ mãi sau cùng hỏi một người nào đó họ am hiểu về cái chữ nghĩa sau này của Việt Cộng hay dùng, những người mà sau năm 1975 hay dùng, thì đến hẹn lại lên có nghĩa là đã hẹn rồi thì phải đúng cái hẹn đó, tức là mình đã hẹn cái gì rồi thì mình sẽ tới cái ngày đó thì mình sẽ làm như vậy, đến hẹn lại lên. Cho nên có một cái tít là lễ hội hoa anh đào đến hẹn lại lên, tức là bây giờ đó dù mà có tuyết có mưa gì thì là cũng tổ chức hết. Và cái hoa anh đào đó thì sau này chúng tôi được biết rằng ở tại Dallas Fort Worth này, nếu mà quý vị có thể là trồng hoa anh đào được, tại vì thấy có những nhà của những người quen họ trồng hoa anh đào cũng ra. Trước đây thì mình cứ nghĩ rằng hoa anh đào là phải trồng ở bên cái xứ lạnh giống như Washington hay là New York hay những cái vùng đó, nhưng mà bây giờ ở đây cũng trồng được. Thì yêu cầu Quang Hưng trồng hoa anh đào đi, rồi đến hẹn lại lên, anh Dương Phục và Thu Nga đến hẹn lại lên. Tới nhà Thu Nga con Hưng ăn thiệt, đúng không?
Đúng như vậy. Chị Thu Nga, nếu mà chị muốn hiểu được cái câu mà đến hẹn lại lên, là yêu cầu là chị về sống chung với Việt Cộng một thời gian, là bảo đảm là chị sẽ hiểu liền. Đó là một trong những cuốn phim mà Việt Cộng họ tuyên truyền trong cái khoảng thời gian khi mà họ lấy luôn cả toàn miền Nam năm 1975. Vâng, thì quả tình là bên New York bây giờ là mưa bão dữ dội lắm. Sáng ngày hôm nay thì các hãng hàng không họ cũng hủy bỏ ít nhất là 6.000 cái chuyến bay. Và như vậy là sáng nay mà quý vị nào có muốn đã dự trù là đi về cái hướng New York hoặc là Washington hay là hướng Đông Bắc của Hoa Kỳ đó, thì quý vị nên xem xét hết sức là cẩn thận. Và người ta nói rằng có thể là sẽ không có chuyến bay để mà quý vị có thể đến được cái nơi đó. Massachusetts không thôi thì có tới 12 cho tới 18 inch tuyết, tức là nó cỡ khoảng chừng đầu gối của chúng ta. Ngay cả ông thống đốc của tiểu bang này là ông Charlie Baker sáng ngày hôm nay có lên tiếng nói rằng là nếu ai mà không có cái chuyện gì thì không có ra ngoài đường, không có lái xe ra ngoài đường, hoặc là nếu mà thực sự là cần thiết thì cũng sử dụng những cái phương tiện công cộng mà thôi. Trường học ở bên New York đều đóng cửa, trường học ở Philadelphia, Boston hay là những cái nơi khác vùng đông đều đóng cửa vào ngày hôm nay hết. Còn riêng về ông thống đốc của tiểu bang Maryland là ông Larry Hogan thì đã tuyên bố về cái tình trạng khẩn cấp. Và tuyết bây giờ đó là người ta dự trù nó có thể đổ từ sáng ngày hôm nay cho tới chiều. Riêng ông Donald Trump thì ông này cũng khá, thưa quý vị, là ngày hôm qua, tối ngày hôm qua thì ông đã gặp thị trưởng Muro Browser, cũng là cái người quản lý của cái hệ thống di chuyển ở trong cái thành phố New York là ông Paul. Ba vị này họ ngồi nói chuyện với nhau để mà bàn thảo xem cái kế hoạch là sẽ phải đối phó với lại cái trận tuyết như thế nào. Và ngay sau đó sáng ngày hôm nay, không biết là ông này mặc dù là đã trở thành tổng thống nhưng mà cũng thức rất là sớm để mà đã tweet cho bà con những cái tấm hình mà ông đã ngồi họp với lại ba vị này để mà bàn cái cách làm sao để mà giúp đỡ những cái cơ quan, những cái nhân viên hoặc là để bảo vệ cho người dân an toàn trong cái thời tiết băng giá này đang dương phục.
Vâng, Donald Trump đúng là ông đến hẹn lại lên đó chị Thu Nga, với lại tức là ông đã hẹn cái gì thì ông phải lên cho bằng được, phải làm cho bằng được. Thành cái chữ này, cái cuốn phim này nổi tiếng lắm. Cái thời gian mà bắt đầu chiếu phổ biến ở Sài Gòn thì cái thời gian đó chúng tôi cũng còn đương ở trong nước, chưa có đi vượt biển. Thành ra mỗi lần đi ngang xem cái rạp cine đó chị Thu Nga, mà thấy cái đề tựa của phim thì chụp nghe buồn cười, nó nhiều cái đề tựa nghe buồn cười, nó chả có nghĩa lý ra làm sao cả. Đến hẹn lại lên là thế nào? Tuy nhiên đối với cái lễ hội hoa anh đào, đúng là đến hẹn là lên, tức là vẫn cử hành mọi cái lễ khai mạc và đúng vào ngày mai, tức là kéo dài tới cả tháng, là từ ngày mai 15 tháng 3 cho đến 16 tháng 4, 4 tuần liền có rất là nhiều những cái trình diễn văn nghệ bên cạnh cái gọi là lễ hội hoa anh đào. Hoa anh đào đó thì cũng điều buồn cười là cái của nước Mỹ này đó, cái lễ hội mà quan trọng mà đến và thu hút các thế giới, nhưng lại là để mà ca ngợi cái hoa anh đào không phải của nước Mỹ mà của nước Nhật cho mượn để mà trồng từ những bao nhiêu năm trước, cũng như là cái tượng nữ thần tự do ở bên New York là biểu tượng của nước Mỹ thì cũng phải có chính gốc của nước Mỹ mà là của bên Pháp cho mượn. Thì đấy là một cái tinh thần rất là cởi mở của nước Mỹ này. Không biết chị Thu Nga, anh Quang Hưng tới chúng tôi đã có một lần đi tham dự cái lễ hội anh đào này, nó có cái buổi diễn hành mà đông nghẹt người ở trên thủ đô Hoa Thịnh Đốn, bất kể là thời tiết như thế nào, mưa gió hay lạnh lẽo, nó có rất là nhiều những cái tiết mục trình diễn văn nghệ và chen chân mãi ở trên đường phố mới lòi đầu ra để mà nhìn thấy cái đoàn diễn hành đi ngang. Có rất là nhiều tiết mục mà không phải chỉ một ngày, lễ khai mạc là ngày mai đâu, thế nhưng mà nó diễn suốt 4 tuần lễ thu hút vào hoa anh đào thì quả thật là rất đẹp. Và cũng bây giờ thì nghe nói rằng là cái tuyết nó có thể ảnh hưởng phần nào, thế nhưng mà hoa anh đào vẫn nở rộ. Chị Thu Nga mua vé máy bay gấp đi, bây giờ giá rẻ lắm, tại vì chả ai dạy đi lội đi máy bay lên trên đó cả. Tuy nhiên đúng là Donald Trump đến hẹn lại lên, cái gì ông ấy định làm là ông làm cho bằng được. kể cả mấy cái điều mà bây giờ đương bị chống đối mà ông ấy dọa là ông thay cho bằng được cái Obamacare, thì tin ngày hôm nay cho biết là đây là cái con số không phải là con số mà báo chí đưa ra mơ hồ đâu. Con số của Phòng Ngân sách Quốc hội, mà viết tắt là chữ CBO đó, cho biết rằng là tổng cộng tới 24 triệu người Hoa Kỳ sẽ không có bảo hiểm y tế vào năm tới đây đó, nếu mà cái kế hoạch của Cộng Hòa mà thay thế Obamacare sẽ thực hiện. Phía Cộng Hòa thì bây giờ cũng đương trục trặc, bởi vì chính nội bộ của Cộng Hòa cũng đương gấu hó nhau về vấn đề cái luật y tế mới này mà được gọi là American Healthcare Act đó, để mà thay thế cho cái gọi là Affordable Act, là cái mà người ta cứ hay gọi tắt cho nó dễ hiểu đó là Obamacare. Thì nếu mà thay đổi đó thì sẽ có rất là nhiều người mất bảo hiểm. Thế nhưng mà chính ông Bộ trưởng Bộ Y tế ông Tom Price giải thích trong cái chương trình ngày hôm qua lên đài NBC là cái luật mới này đó là cho phép người dân được chọn lựa cái loại chăm sóc sức khỏe, không như Obamacare là bắt buộc phải có bảo hiểm, nếu không có bị phạt. Vì thế cho nên cái đạo luật này được coi như là tiến bộ hơn, thế nhưng mà vẫn cứ đủ hết tất cả những cái điều kiện cho những người nào muốn có bảo hiểm sức khỏe với giá rẻ. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, đây là cái vấn đề mà gọi là sôi nổi nhất. Tới 24 triệu người Hoa Kỳ sẽ không có bảo hiểm, thì đây là một cái con số rất là lớn, và đó cũng là cái bản phân tích phổ biến ngày hôm qua bởi Phòng Ngân sách Quốc hội, viết tắt là CBO. Nhưng mà Đảng Cộng Hòa giải thích rằng nếu mà cắt bỏ như thế thì mới tiết kiệm được, và dự luật mà Đảng Cộng Hòa đang hối hả và vận động cũng sẽ giảm cái khoản tiền thâm thủng tới 330 tỷ đô la trong thập niên tới. Và trong các cái hội luận chính trị mà phát qua những cái làn sóng truyền hình thì các thành viên nội các của ông Trump ca ngợi cái luật y tế mới là American Healthcare Act, viết tắt là AHCA. Đồng thời nếu mà hoài nghi về cái sự mà khả năng trong cái lượng giả của CBO thì các nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa và những phụ tá của Tổng thống Trump gạt bỏ cái thẩm định về AACA của CBO công bố tuần này. Theo đó thì cái số người không có bảo hiểm sức khỏe tăng lên khi mà cái thay thế của Obamacare. Và CBO là cái cơ quan liên bang và thành lập năm 1974. Trong cái việc mà thành lập của Quốc hội để làm cái công việc mà gọi là cố vấn khách quan, không có phe đảng và kịp thời bằng cách là phân tích những cái quyết định kinh tế và ngân sách. Và đã kết CBO là hành động không có bình thường, bởi từ hơn 4 thập niên qua thì hai đảng và các nhà lập pháp coi CBO là một cơ quan gọi là trung lập. Và giám đốc ngân sách Bạch Ốc là ông Mick Mulvaney phát biểu trong cái chương trình This Week với ABC thì ông nói rằng ông yêu mến những chuyên gia CBO. Và tại hội đồng kinh tế của Bạch Ốc thì giám đốc Gary Cole tuyên bố qua cái chương trình Fox News Sunday, họ nói thêm là nhiều người được chăm sóc sức khỏe, nhưng mà khi xem các cái số liệu ước lượng của CBO thì lại khác. Vì vậy cho nên là cái vấn đề mà bảo hiểm rồi thay thế Obamacare với cái gọi là cái việc mà bảo hiểm mới thì họ nói rằng cũng có những cái điểm giống nhau nhưng mà có những điểm khác nhau, nhưng mà dĩ nhiên là đảng Dân Chủ chủ nghĩa là kịch liệt phản đối, trong khi đó đảng Cộng Hòa thì cũng có những thành phần phản đối về cái việc này đó.
Đúng như vậy, phe Cộng Hòa cũng có một số những cái thành phần bảo thủ, tức là họ muốn phải thay đổi hoàn toàn cái chương trình bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama, tức là Obamacare. Nhưng mà đảng Cộng Hòa chắc chắn là họ sẽ thắng. Cái lý do cái thứ nhất là mặc dù là phía bên đảng Dân Chủ không có ai bỏ phiếu cho cái kế hoạch y tế của đảng Cộng Hòa cả, nhưng mà phe Cộng Hòa hiện nay chiếm đa số tại Hạ Viện, và họ sẽ đưa cái đạo luật này vào Hạ Viện để mà bỏ phiếu và chắc chắn sẽ thông qua. Riêng về Thượng Viện thì tuần sau khi nếu mà cái đạo luật này được thông qua tại Hạ Viện thì họ sẽ đưa cho Thượng Viện và Thượng Viện cũng bỏ phiếu. Trong khi đó thì theo như là thăm dò cho thấy thì cũng chắc chắn là cái đạo luật này sẽ thông qua với cái số phiếu là 52 trên 48. Có thể là sẽ có hai đảng viên Cộng Hòa bỏ phiếu chống, đó là ông Rand Paul thuộc đảng ở bên Kentucky và ông thượng nghị sĩ Tom Cotton của Arkansas. Hai ông này thì được xem là những cái thành phần rất là bảo thủ. Cái phần tin mà sáng ngày hôm nay tờ Dallas Morning News cũng có nhắc đến thì cái đạo luật y tế của phe Cộng Hòa sẽ giúp những người trung lưu nhiều hơn, tức là họ sẽ từ từ, những cái người mà có lợi tức thấp thì có thể sẽ không được trợ giúp trong cái chương trình bảo hiểm y tế này, nhưng mà ngược lại thì những người nghèo họ có lợi tức thấp thì họ sẽ được trợ giúp bởi chương trình Medicaid. Bây giờ đó thì cái phe chống đối sau khi mà họ nghe được cái bản công bố báo cáo của văn phòng ngân sách của Quốc hội thì họ biết được rằng là trong một thập niên nữa, tức là 10 năm thì sẽ có tới 24 triệu người không có bảo hiểm, thì họ dùng những cái con số này để mà đả kích chương trình bảo hiểm y tế của phe Cộng hòa. Thì cái dự luật của phe Cộng hòa đó là họ sử dụng cái tín chỉ thác thuế đó nhiều hơn để mà giúp những người có không có hội đủ điều kiện để có thể mua bảo hiểm y tế, mà cái phần này nó chỉ có thể giúp trong cái phần mà khai thuế cuối năm mà thôi. Thì lúc bây giờ có thể sử dụng một cái số tiền cao hơn là cái số tiền Obamacare để mà họ có thể mua bảo hiểm. Sau đó thì cái chương trình Medicaid mở rộng theo cái chương trình Obama sẽ từ từ xóa bỏ. Cũng giống như là chị Thu Nga có nói đó là nhờ cái chương trình này của bảo hiểm của bên phe Cộng hòa thì có thể cái ngân sách khiếm hụt của liên bang sẽ được cắt ít nhất là 337 tỷ trong vòng 10 năm. Và bảo hiểm y tế nó cũng sẽ từ từ giảm, nhưng mà đó là tính từ những cái năm 2020 lận. Còn năm sau, tức là năm 2018 và năm 2019, người ta dự trù là bảo hiểm y tế sẽ tăng rất cao đó anh Dương Phục.
Cái bảo hiểm cũ đó thì chúng ta quen gọi là Obamacare. Bây giờ cái bảo hiểm mới đó thì thôi, bây giờ chúng ta gọi là Trumpcare hay là Ryancare cho nó tiện đi. Chứ bây giờ cứ nói là ACA với là EHCA nó rắc rối, nó quẹo mồm quá chị Thu Nga.
Rồi nãy giờ cờ bờ lờ đi, cờ bờ lờ sao mờ.
Obamacare, Trumpcare, nghĩ là cái nào thắng cái nào, không biết. Tuy nhiên, cái điều mà ông Donald Trump này, ông sao cũng bị kiện nhiều quá anh Quang Hưng. Với lại chị Thu Nga, bây giờ lại có thêm nhiều tiểu bang kiện cái sắc lệnh của Donald Trump về vấn đề di dân. Chúng ta cũng biết là cái sắc lệnh cũ đó là đã bị kiện, đã bị tòa án phán quyết không được thi hành. Bây giờ ông đưa ra cái sắc lệnh mới, thế nhưng mà sắc lệnh mới này cũng lại bị kiện nữa. Bây giờ cứ đơn kiện chung nó tới 6 tiểu bang: Washington, California, Maryland, Massachusetts, New York và Oregon đều yêu cầu là thẩm phán không cho cái sắc lệnh này được hiệu lực. Trên nguyên tắc nó là hiệu lực vào cái thứ năm tuần này đây. Thế nhưng mà bây giờ cái đơn kiện tới tấp đưa ra, ngoài ra còn cái đơn kiện của tiểu bang Hawaii là cái đơn kiện riêng nữa, bởi vì cái tiểu bang này cho rằng nó có cái hiệu ứng ngay lập tức là bị giảm cái nguồn du lịch của bang. Còn các cái tiểu bang khác thì đưa ra cái lý do là bởi vì có những cái tiểu bang này có rất là nhiều trường đại học, có những cái du học sinh, rồi có những trung tâm y tế thuê mướn các bác sĩ nước ngoài, rồi nó liên quan đến vấn đề tôn giáo, và có những cái cư dân của những cái nước bị cấm đó, 6 nước hồi trước là 7, bây giờ 6 đó là qua lại. Và thế, thế cho nên họ phản đối dữ dội lắm. Trong khi đó thì ông Donald Trump thì nói rằng cái sắc lệnh này là nhằm bảo vệ nước Mỹ trước cái nguy cơ khủng bố có thể du nhập vào nước ngoài. Chúng ta xin nhắc lại là trước đây thì có 7 nước, bây giờ thì trừ Iraq ra thì còn 6 nước là bị cấm, tức là cái Iran, Libya, Syria, Somalia, Sudan và Yemen bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ trong thời hạn 90 ngày thôi, chứ không phải là cấm luôn. Và nhưng mà nó không có ảnh hưởng gì tới những cái người mà đã có thẻ xanh hoặc là người đã có visa vào Mỹ. Và đồng thời cái người tị nạn cũng bị cấm vào nước Mỹ mà cũng trong thời gian giới hạn 120 ngày thôi. Và cái lệnh mà cấm vô thời hạn người tị nạn Syria thì bây giờ cũng được dỡ bỏ rồi. Thật ra nó chỉ là một cái sắc lệnh mang tính cách thời hạn, nó có giới hạn rồi, thế nhưng mà là vẫn bị kiện như thường, chị Thu Nga.
Dạ vâng, ông này thì chắc giờ ông kiện nhờ, ông bị kiện nhiều quá rồi, ông cũng không có khe nữa đâu. Nhưng mà bây giờ cũng California thì tham dự cái vụ kiện chống lại cái sắc lệnh di trú điều chỉnh của ông Trump ban hành hôm 6 tháng 3. Rồi 8 tiểu bang có đa số mà dân ủng hộ đảng Dân Chủ chống lại gồm có Washington, Minnesota, Massachusetts, Maryland, Oregon, New York thì ở nhiều quá. Nhưng mà ngày nào mà cũng đem chiếu ra hầu tòa thì chắc là ông cũng quen đi rồi. Chuyển sang tình hình ở Việt Nam thì quý vị cũng Cũng biết rằng trong tuần qua, theo lời kêu gọi của Linh Mục Nguyễn Văn Lý, thì những cuộc biểu tình cũng đã nổi lên, ngay ở Sài Gòn cũng vậy. Tuy nhiên cũng có người nói rằng biểu tình ít quá. Tuy nhiên ít thì nhiều gì cũng có một cái tiếng nói, một cái dấu hiệu cho thấy rằng dân chúng không có còn sợ nhà cầm quyền giống như khi xưa nữa. Nhưng mà ngày 14 tháng 3 tức là ngày hôm nay, thì đó là tưởng niệm Gạt Ma. Thì công an bộ đội cũng như thường lệ là khi mà để mà tưởng niệm những quân lính của Việt Nam bị chết ở trận Gạt Ma ở Trường Sa hôm 14 tháng 3 thì diễn ra. Nhưng mà sau đó thì bị công an bộ đội đến, công an cảnh sát đến giải tán hết. Và trong cái trận đánh mà ở Gạt Ma Trường Sa đó hôm 14 tháng 3 1988 thì có ít nhất là 64 bộ đội Việt Nam bị thiệt mạng. Sau đó Trung Cộng đã chiếm và hiện xây đảo nhân tạo ở tại Gạt Ma. Khi mà ở Việt Nam mà những người dân mà tưởng niệm những người đã chết ở trận Hoàng Sa thì mà họ dẹp liền như vậy, thì không biết rằng khi mà họ xây cái tượng đài tưởng niệm Gạt Ma ở Cam Lâm, Khánh Hòa, thì không biết rằng khi mà dân chúng tới đây để làm lễ tưởng niệm thì họ có cho hay không? Trong khi mà họ cấm thì tại sao lại có cái việc mà xây dựng cái đài tưởng niệm ở đây? Thì đó là những cái điều mà bây giờ chúng ta thấy rằng nó cũng khá kỳ cục, phải không Quang Hưng? Nếu mà có cái đài ở đây mà dân tới tưởng niệm thì làm sao mà họ cho được? Trong khi tại vì những cái cuộc mà tưởng niệm này họ đều là tới để mà họ giải tán hết.
Vâng, nghe nói đâu nó là cái khu tưởng niệm có đặt tại huyện Cam Lâm ở tỉnh Khánh Hòa. Và đây là để tưởng niệm 64 người hải quân đã hy sinh trong cái trận ở cái đảo Gạt Ma. Nghe nói là sẽ được khánh thành vào tháng 7 này, ngày 27 tháng 7 năm 2017. Thì cái dự định là họ đã đưa vào cái số tiền đầu tư là vào khoảng hơn 150 tỷ đồng Việt Nam. Và đây là cái sự đóng góp của những người lao động cũng như là một số người Việt Nam họ đã đưa ra. Thì đó là cái thông tin phía bên nhà của Cộng sản Việt Nam thì họ cho biết như vậy. Nhưng mà sáng ngày hôm nay thì tin tức giống như chị Thu Nga cho biết là có một số người thì họ cũng biểu tình tại Hà Nội để mà kỷ niệm về cái trận chiến Gạt Ma ở Trường Sa hôm 14 tháng 3 năm 88. Nhưng mà trong cái khoảng khi mà họ tổ chức như vậy thì phía bên công an là họ đã dẹp ngay từ cái đầu rồi. Thành ra là cái cuộc biểu tình đã không có được nhiều người tham dự, bởi vì những cái nhà hoạt động đều đã bị chặn chân hoặc là không có cho ra ngoài đường, anh Dương Phục.
Đúng như vậy, thời gian sau này thì liên tiếp có những cái vụ biểu tình ở Việt Nam nhưng mà đều bị dẹp cả, kể cả cái cuộc biểu tình bây giờ vẫn đang tiếp tục vào mỗi Chủ nhật theo lời yêu cầu của Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Cho dù là bị dẹp thế nhưng mà vẫn tiếp tục ở mức độ nhỏ. Tuy nhiên bên cạnh những cái cuộc biểu tình như vậy thì bây giờ dư luận Việt Nam rất là phẫn nộ vì những cái cáo buộc nhiều trẻ em quá bị xâm hại về tình dục. Tại sao lại cái tình trạng này xảy ra? Nó là một cái xã hội cực kỳ là băng hoại, đến độ là bây giờ ngay Chủ tịch Nhà nước Trần Đại Quang ngày hôm qua đã phải yêu cầu điều tra. Mà Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân bây giờ đương phải làm rõ ra những cái vụ xâm hại tình dục quá nhiều. Và các cơ quan truyền thông trong nước cũng đưa ra những lời tố cáo. Đặc biệt là không hiểu tại sao nó cứ tiếp tục diễn ra với những cái em bé gái rất là nhỏ tuổi, 8, 9, 10, 11, 12 tuổi. Và bị những cái người lớn tuổi bị xâm hại tình dục mà không gia đình thực hiện cũng không ăn thua gì, là bởi vì tất cả những cái thủ phạm đó đều được bao che bởi cái công an của địa phương, hoặc chính họ là những cái cao cấp, cán bộ cao cấp trong chính quyền, hoặc là đã hối lộ khi mà bị tố cáo. Vì thế cho nên bây giờ chính là Chủ tịch Nhà nước phải lên tiếng và buộc rằng là công an phải điều tra đến nơi đến chốn, bởi vì càng ngày càng xảy ra quá nhiều, đến cái độ là viện trưởng của cái viện gọi là nghiên cứu phát triển xã hội đã phải đưa ra một cái con số là mỗi năm gần 1.000 trẻ em bị xâm hại tình dục. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, thì cái tin này thì bắt đầu mấy ngày hôm nay rồi, và người ta cũng nói rằng những cái điều mà cái chứng cớ mà của những cái người mà xâm hại tình dục với con nít này đó rõ ràng lắm, nhưng mà giống như cùng anh cũng vừa mới nói đó, thì cái những cái tên này là nó có liên quan, nó có bà con thân thiết với những cái viên chức chức cao cấp, cho nên là được bao che hết. Nếu mà chúng ta nếu mà ở bên Việt Nam mà dùng cái luật mà gọi là mắt đền mắt răng đền răng thì với những cái tên này như thế nào thì chắc là chúng chừa thôi. Cũng giống như ở Indonesia đã thông qua cái luật mà họa người ấu dâm bằng hóa chất chích thuốc là hết hết làm gì được. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, cho nên xin được ngừng ở đây. Và nếu mà có đi coi hoa đào thì mua vé lẻ lẻ lên, mua cấp tốc lên, tại vì ngày mai là có rồi, đến hẹn lại lên. Mình đùa hoài thì quý thính giả lại tưởng là mình dùng cái chữ đó thiệt. Phải không, Quang Hưng?
Vâng, đến hẹn lại lên. Mặc áo phủ lạnh chống tuyết mà đi coi hoa anh đào bắt đầu từ ngày mai.
Vâng, anh thỉnh thoảng anh ghé qua bên bên tiểu bang Texas của chúng ta cũng có nhiều hoa lắm anh. Dạ vâng, hoa anh đào. Nhưng mà chắc có lẽ là bên Washington nó nhiều hơn. Rồi, chúc mừng anh Dương Phục. Nếu có đi thì anh chụp hình về gửi về Texas nhé.
Anh bay được mà.
Không, đi nghe hoa hắt xì hơi lắm. Kệ hoa. Bụi phấn đầy ra. Vâng, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng. Chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào Dương Phục, chị Thu Nga.